Bởi vì nói tới cái lý kinh căn là phải phi tất cả, nhưng mà tức tất cả. Điểm đó là cái điểm rất rõ cho quý vị đó. Tức nhất thiết pháp mà ly nhất thiết tướng, hay là ly là phi nó cũng giống nhau. Ly hay là phi, thường thường quý vị gặp ở trong kinh điển mà ưa nói cái chữ tức, chữ ly, chữ phi, chữ tức đó là nghĩa như thế nào? Khi mà chúng ta bị còn trong cái vòng tướng, hình tướng, thì tự nhiên là không có giải thoát được. Dù có giải thoát chăng đi nữa cũng là cái phần phước đức thôi, có chút phước đức thôi, chứ còn thiệt ra không có giải thoát thật sự được. Muốn mà thật giải thoát thật sự là phải phi tướng, nghĩa là không còn cái hình thức, không còn cái hình tướng. Thì thường thường trong kinh ưa nói thì chúng ta biết là mỗi Đức Phật, mỗi một vị Bồ Tát thì đều có ba thân. Một là pháp thân chắc chắn, pháp thân. Hai là báo thân đi, báo thân. Ba là ứng hóa thân, ứng hóa nè, ứng hóa thân, rõ ràng gì đó. Ứng hóa thân đó. Thì người ta định nghĩa cái chữ pháp thân là như thế nào? Pháp thân là tức là cái phần của đây quý vị mà nghe đó, pháp thân phi tướng đó. Người ta định nghĩa là dĩ pháp giới vi thân, dĩ pháp giới vi thân, vi thân đó. Cố viết là pháp thân, cho nên gọi là pháp thân. Ta định nghĩa cái chữ pháp thân rõ ràng thì nó ở trong kinh thường thường cái nào cũng định nghĩa đó. Dĩ pháp giới vi thân, cố viết pháp thân, rất rõ ràng, nghĩa là dùng hết cả cái pháp giới này này làm thân thì gọi nó là pháp thân. Pháp giới chứ không phải là thế giới đâu, quý vị nên nhớ. Mấy lúc trước tôi còn giảng đó, thế giới là trong năm châu bốn biển mà mình có thể liên lạc qua lại được này thì gọi là thế giới. Mà nói tới pháp giới tất nhiên là nó trùm cả bốn châu thiên hạ, hay là có thể nói rằng nó trùm tới 3.000 đại thiên thế giới. Nói tới pháp giới nó trùm cả các cõi trời nữa, 18 cõi trời sắc và 8 cõi vô sắc có nằm ở trong đó hết. Thành thử ra mà khi nói tới pháp giới, nói tới pháp thân thì phải dùng cái pháp giới làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Mà nếu dùng pháp giới làm thân thì phải ly tướng, đó là cái chuyện thường. Ly tướng đó là chuyện thường. Nếu mà còn tướng còn hình tướng thì làm sao mà thể nhập được pháp giới? Chúng ta ai cũng có cái pháp thân này, nhưng vì lâu đời lâu kiếp bị cái vọng trần nó ngăn che, bị cái phiền não nó che lấp, cho nên cái pháp thân không hiển lộ được. May lắm là còn cái báo thân, nhưng mà cái báo thân của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì luôn luôn có phước báo thân. Càng đầy càng phước báo, cho nên một vị Phật nào mà thành Phật được, một vị Bồ Tát, một vị trời, một vị tổ sư mà thành được đều là nhờ cái phước càng đầy, thấy không? Thành ra mỗi ngày mình bòn bó cái phước lành, từ một cái việc tụng kinh, một cái việc ăn nói lành, một cái việc gì nhất cử nhất động, để mà tạo cái phước, tạo cái phước. Mà cái phước đó nó đầy đủ thì các ngài được cái phước báo. Còn chúng sanh á, chúng sanh ngược lại là bị tội báo, tội nó báo phù hợp tại tội tu sư. Mà cái tội báo này do đâu? Do ba nghiệp sanh ra, vậy đúng không? Do ba nghiệp sanh ra, ý nghiệp rồi thân nghiệp rồi khẩu nghiệp. Do đó cho nên đối với chúng sanh á, thì bị cái tội báo thân à. Hay là nói theo một cách khác nữa, chư Phật á, các ngài ra đời là các ngài mang một cái gì, tức là một cái nguyện lực báo thân để mà ra đời. Còn tất cả chúng sanh thì bị mang một cái nghiệp lực cũng báo thân ra đời. Cho nên ra để mà trả bao nhiêu những, hoặc là cái nghiệp gì đời trước, cái hành động tạo tác gì đời trước mà thành nghiệp là phải trả. Tại sao mà có người thì trả lúc 50 tuổi, có người trả lúc 40-50 tuổi, có người phải đợi tới 80-90 tuổi mới trả, là tại vì cái nghiệp nó chưa thuần thục. Chính Đức Khổng Tử là một vị thánh nhân thế gian ở Trung Quốc, ngài cũng nói rằng, nói thiện ác đáo đầu chung hữu báo, gì nữa, kỹ tranh cũng ngon là nho được, nho giáo sao? Chỉ tranh lai tạo giữ lai kỳ, thiện ác đáo đầu rồi nhất định là phải trả. Chỉ cái chưa trả là vì cái nghiệp nó chưa thuần thục, cũng như cái trái nó chưa chín cho nên nó chưa rụng, phải không? Khi mà cái nghiệp nó đến, chúng ta là người có học Phật chút ít, biết đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nó không phải đời này, mà nó cũng phải là đời trước đây, và nó từ vô lượng đời tới bây giờ. Hay cái gì mà hãy nó đúc kết thành nghiệp là phải trả. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi, đừng thèm buồn, đừng thèm trách ai hết, mà chính mình phải trách với mình là bởi vì trước trước mình là bụng tu đó. Chắc chắn như vậy. Do đó cho nên Đức Khổng Tử này nói thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cái thiện, thiện ác đáo đầu đầu là phải trả. Chỉ tranh lai tảo giữ lai trì, chỉ nó đến sớm cùng nó đến chậm, chậm trì là chậm. Có khi nó đến sớm, có khi nó đến chậm, mà khi nó thuần thục nó đến, mình sẵn sàng vui lòng để mà trả. Nếu mà mình chuyển nghiệp được trong những cái giờ phút đó, chuyển nghiệp thành như thế nào? Ví dụ bây giờ có những cái việc đó, nó ép nhặt mình quá đi, tự tâm mình cho sáng niệm Phật hoặc là tụng kinh để chi, để vui lòng để mà trả. Đừng có một gì khác chắc. Nếu quả thiệt là đời này những cái việc mà đời trước mình muốn tạo, mà đời này mình mới vừa gặp cái, bởi vì thường thường cái sự mà xung quanh nó những việc ác nghiệp, cái ác nghiệp nó ưa chiêu cảm lắm. Dân từ trong đạo tôi là chiêu cảm lắm. Mình nhiều khi mình không muốn, nhưng mà cái đầu này ép nhạt đầu kia, thì mình sẵn sàng để chi? Phát Bồ Đề Tâm giống mạnh thị sạc. Đó. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi, nó dạ thưa thầy, cảm nhận đi, những cái nghiệp đời trước mình đã gây, bây giờ đây mình trả, thì cái chuyện đó mình thiếu rồi đó, có thể cái chuyện đó là phải trả. Còn có những cái chuyện có thể đời trước mình không gây, mà bây giờ đây tự nhiên người ta gây thì làm sao? Người ta hỏi như thế. Thì Đức Phật dạy ở trong Kim Cang Luận, ngài nói như thế này nè: trong lúc đó mình phải phát cái tâm giỏng mãnh, là đừng nên chấp nhận cái nhân đó, thấy không? Giải tỏa, chỉ có giáo lý đạo Phật mới giải tỏa nổi. Nghĩa là ví dụ như họ tự tấn mình, thấy không? Tâm mình làm sao cho lịch kêu là sáng suốt và có thể mát mẻ, đừng nên kêu là gây cái nhân đó, tức là cái tội báo đó. Bởi vì cái tội thì nó được tất cả, chỉ báo là cả. Thành thử ra một cái thân của chư Phật là nhờ cái phước báo đầy đủ lắm. Đức Phật nào cũng vậy, kêu là phước đức cũng tốt. Mình cũng có thể, cũng có nhiều người cũng có phước vậy, nhưng mà tôi gọi là phước tướng á. Nhưng mà hầu hết ở trong cái phước tướng mà thân tứ đại của người gọi là báo thân, thì hầu hết là có thể nó là tội gì hơn, đa số như vậy. Cái đó là đa số. Đâu ứng quá thân, ứng quá thân thì cái gì đó? Ứng có khi ứng thân thể hiện, có khi quá thân thì nó tùy loại mà quá thân. Mà muốn ra độ đầu thì các vị Phật, các vị Bồ Tát
du là phải thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa nghĩa là có cái một niệm thôi, tức là cái niệm giúp đời. Thì tùy theo mẫu loài, chứ mà tùy loại quá thân đó, hoặc ứng thân là vào một cái nơi nào đó. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư của chúng ta, ngài kêu là Đại Viên Mãn Giác Ứng Tích Tây Kiều. Ứng Tích Tây Kiều tức là ứng thân ở nơi trời ở Tây Bắc của Ấn Độ, thấy không? Kêu là Tâm Bao Thái Hư Lượng Trong Xa Giới. Cái tâm của ngài nó bao trùm hết cả hư không, tâm bao thái hư lượng trong xa giới. Cái độ lượng của ngài thì cái xa giới thế nào thì cái độ lượng của ngài như thế đấy đó. Cho nên ứng quán thân là một, báo thân là hai, pháp thân là ba. Thì bữa nay chúng ta học cái phần, nghe cái phần pháp thân phi tướng. Phi tướng có nghĩa là khi mà cái thân mà còn hình tướng á, tức là cái thân phải còn trọng trược, hãy còn phiền não, hãy còn si mê. Cho nên mình làm sao mà đi tới cái chỗ gọi là không còn cái tướng trạng nữa. Mà không phải không còn tướng trạng, không có nghĩa là đi ma đâu, không phải vậy đâu nè. Nghĩa là nó gì? Như là nó khắp đầy, do đó cho nên một cái việc gì ở trong pháp giới có thể mình biết. Bởi vì mình với pháp giới là một, pháp giới với mình không có hai. Còn hiện bây giờ đấy, những cái gì khác nhất, những cái gì mà cách một chút là nó đã thay rồi, là tập do đó cho nên mình không biết cái gì nữa. Thì bây giờ phải như thế nào? Phải như thế nào để cho ba thân này được giải thoát, tức là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông vô lượng bá thiên đà la ni môn nhất thiết công đức giai cấp thành tựu. Tất cả những cái đó phải nhờ cái công đức của thầy. Kêu là tích công lũy đức từ đời này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, một đức Phật nào như vậy, trong đại diện đức Phật nào. Do đó cho nên khi chúng ta hiểu đạo được rồi, tâm chúng ta chỉ có một niệm là tự lợi và lợi ta, tự giác và giác ta, không có cái gì khác nữa. Dầu cho làm một cái việc gì ở đời thấy coi như hơi ngược ngược một chút, nhưng mà cái niệm, cái việc đó cũng vẫn là lợi ích cho chúng sanh. Bởi vì như quý vị biết, ở đời muốn độ sanh chứ là bá thiên phương tiện độ đời. Cho nên các vị Bồ Tát ngài ứng thân thể hiện ra đời độ sanh, đâu có phải giờ nào ngài cũng là hiện cái tướng từ bi đâu. Có khi các ngài hiện cái tướng oai lực, có khi ngài phải hiện cái tướng hung dữ, có khi các ngài hiện nó tướng sân si, có khi ngài hiện những cái tướng si mê để mà độ cho chúng ta nhớ đó chưa. Ở trong nhà Phật cái danh từ gì đó, cái gì đó, Bồ Tát Đa Hạnh. Các gì mà Bồ Tát các ngài ra đời là thì các nhiều cái hạnh lắm à, là bởi vì tùy theo chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy theo cái tâm của chúng sanh để mà các ngài độ, chứ không phải là các ngài đâu. Cái gì mà khi nào mà thấy Thập Bát La Hớn, tượng Thập Bát La Hớn đó, hay là quý vị mà vô thấy Tứ Thiên Vương, các ngài đó là toàn là những vị Bồ Tát hết rồi á. Tuy là để Thiên Vương chứ không phải là các vị Bồ Tát ứng thân hết. Hay là Hộ Pháp, Hộ Pháp cũng là những vị Bồ Tát phát nguyện nên là không muốn thành Phật, tu nhiều kiếp lắm nhưng mà phát nguyện không chịu thành Phật, mà chỉ là làm một vị Hộ Pháp để hộ Phật, hộ Pháp hoặc là hộ Tăng đó. Thì những các vị Bồ Tát là luôn luôn như thế. Thì bây giờ đây là Phật tử thì quý vị cũng vậy, mình coi thứ đó là coi thứ kiếp này mình niệm Phật cho nhiều, mình chuyên tâm cho nhiều để mà cầu sanh về một thế giới Phật, hay là kiếp này mình không muốn cầu sanh về thế giới Phật mà mình làm sao cho tâm hồn của mình nó được sáng để rồi đây kêu là trở lại trần gian để mà độ đạo, thấy không? Kiểu cũng như là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, nghĩa là trong lúc đó cái tâm sáng rồi, cái tâm đó có thể nó đi tới cái chỗ pháp thân phi tướng là gần đó trong đấy. Bởi vì người ta cái vấn đề kêu là vào sanh ra tử tự tại, ra tử vào sanh tự do, chứ không có bị cái nghiệp lực nó ràng buộc, nó chi phối chỗ đó nè. Nó thì cho nên các ngài thường thường như thế đó.
thì giảm sơ cái chữ mà pháp thân đi tới cái chỗ phi tướng, để quý vị thấy ở trong phần thứ 26, bây giờ quý vị theo dõi lại bài. Nói thêm một chút nữa là chính ba thân này mỗi người chúng ta đều có, nam phụ lão ấu già trẻ lớn nhỏ đều có hết, nhưng mà chưa thực hiện được là vì cái phiền não mình còn nhiều, trọng trượt mình còn nhiều, tham sân si mình còn nhiều, cho nên ba thân này bị ẩn. Nếu mà chúng ta phá được cái màn vô minh thì hiện ba thân này hiển lộ cũng như chư Phật. Hiện bây giờ chúng ta chỉ thấy mình chỉ có báo thân thôi. Như hồi nãy tôi nói chỉ có báo thân, tức là thân thuộc về tội báo hay là nghiệp báo hay là quả báo, tương phước báo ít đó. Phần giải pháp thân giác khắp pháp giới, là theo pháp thân giác khắp pháp giới, không một chỗ nào mà không có pháp thân chân thể của Như Lai. Như Lai đây là chỉ cho bản tánh Như Lai của mỗi người chúng ta, nhớ không? Như Lai là Đức Phật Thích Ca Như Lai, lại là khác, là các ngài đã ra khỏi cái vòng thiền tỏa rồi, tức là dòng phiền não đó. Còn tất cả chúng sanh đều có cái bản, cái Như Lai tạng tánh hết á. Như Lai tạng tánh tức là bản tánh Như Lai đó, thì cái chân thể của Như Lai đây là chỉ chung cho tất cả mỗi người đều có. Tại vì mình chưa có Như Lai hiện được, Như Lai tạng tánh hiển lộ được, là tại vì mình còn vô minh phiền não, còn bị cái sự che lấp, phải không? Thành ra bây giờ tôi là gì? Tức là vén được cái màn của mình. Pháp thân Như Lai đầy khắp pháp giới, thấy không? Pháp thân Như Lai đầy khắp pháp giới là như thế nào? Bây giờ tôi thí dụ một cái chuyện mà rất dễ hiểu để quý Phật tử, các cụ như quý ông quý bà thấy không? Thí dụ như bây giờ cái ý thức của mình, thấy không, chưa có sáng, bởi vì nói ý thức thì chưa có bằng trí tuệ đâu, chưa sáng. Nhưng mà những cái gì mình học qua mình biết, những cái gì đi qua mình nhớ, những cái gì làm qua mình để ý. Đó, mình nghĩ cái chuyện là cái chuyện rất tầm thường như thế. Huống chi một ngày nào đây mà mình gạn lọc hết phiền não rồi, thì có thể mình ngồi bất cứ ở chỗ nào, thì cả tam thiên đại thiên thế giới này rung động ở đâu là mình cũng hiểu hết. Tâm niệm, kể cả tâm niệm của người nữa. Còn hiện bây giờ mình chưa hiểu được là tại vì bị cách ấm hôn mê, hiểu không? Cách ấm hôn mê tức là bị cái thân ngũ ấm này nó mờ hôn mê. Chỉ sáu giác quan khi mở mắt nó thấy sắc, khi nào có tiếng động nó nghe tiếng là tại bị, chứ là cách ấm hôn mê. Cho nên thiệt ra người mà tu tập mà muốn giải thoát thoát liền liền, thiệt ra người ta muốn xả cái tâm này đi, bởi vì nó chướng ngại dữ lắm, thấy không? Còn người đời thì ngược lại thì sợ, sợ chết, sợ khổ vậy. Chứ cái người mà tu thật sự á, thì nghĩa là xả cái thân tứ đại này sớm chừng nào lại quý chừng nấy. Bởi vì xả được cái thân tứ đại, nó sẽ đi tới cái chỗ khác đó, thấy không? Chỉ sợ con cái á, mình xả cái thân tứ đại này nó tụt luôn xuất thành cái thân ngũ đại. Như ngũ đại tất nhiên là địa ngục ngã quỷ xuất, sợ sợ cái đó không? Cái đó là sợ đó. Chứ thiệt là nếu mà mình biết rằng không đến độ đâu, bởi vì tâm hồn mình sáng, khi mà bỏ xác thân là mình đi lên, không đi lên thì nhất định mình phải tự chủ. Quý vị thấy không, nếu trong cuộc đời này mà mình tự chủ làm được một cái việc gì, mình thấy chắc chắn là thành công. Hỏi mình có tự chủ được chưa? Ví dụ như bây giờ trong một đêm tối độ chừng 3-4 giờ khuya mình thức dậy, coi trong mình có sáng chưa, thấy không? Còn cái sáng suốt không? Mình đặt cái giả sử đi, đặt cái giả sử trong đó nó tắt thở, trong giờ nó tắt thở, mình mới biết được mình đi một cách dễ dàng không? Đó, những cái đó mình phải liệu trước, phải thí nghiệm trước, phải liệu trước. Mà mình nhắm còn sợ hãi run đen á, là phải là tu. Phải là niệm Phật, kiên trì niệm Phật. Đừng có bởi vì không ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Mình không lo cho mình, ai lo cho mình cho. cái chuyện gì ở bên ngoài toàn là trợ duyên không à, bung xuôi trợ duyên, chính mình phải lo cho mình. Cho nên cái giờ phút ra đi hỏi mình, hiện mình còn sống đây, mỗi việc mình tự chủ định đó, thì ngày ra đi cũng vậy. Lúc mình còn sống đây, đạo hạnh trang nghiêm, tu hành phước đức cũng tốt, ngay cả chư thiên chư thần người ta cũng ủng hộ mình, các ngài cũng dẫn kính để mình, thì tự nhiên cái phước đức trí tuệ mà mình tu như vậy đó, thì một cái ngày mình bỏ cái xác thân này rồi, thì cái thượng giới mình ở đó là cái chỗ thương, ai cũng kính ai cũng lễ. Còn nếu cái tâm hồn mình vô minh tội lỗi, nghiệp lực nó lôi cuốn, nghĩa là nó như là một cái cơn gió lốc vậy, nghĩa là nó thổi bay đi, kêu là gió nghiệp đó. Do đó cho nên chúng ta muốn nhắc lại, quý Phật tử là con Phật, cứ tự nghĩ là, mình tự nghĩ lại nè, coi thử cái nè, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình thanh tịnh chưa nè, sự tu tập mình bấy lâu nay nó được tới cỡ nào nè. Đó, mình phải xét lại, trước hết mình phải xét mình nè. Đức Khổng Tử ngài còn nói mà, kêu là phải ngô tỉnh với tam thân, mỗi ngày ba lần mình phải xét lại ở trong người mình tự thế nào. Nhiều khi người đời khác, chính mình không có chịu xét, mà cứ lo đi xét cái tiền hạ, không biết xét tiền làm gì. Chuyện sau con xe, chuyện tô, cùng sắp không biết xét làm gì, bắt nó vô ích lắm. Quý vị nghĩ kỹ đi. Mà thiệt ra mình không xét, có nhiều khi á, mình xét mình trước cái đã. Rồi nếu mà cái này thì nên nè, ví dụ như mình thấy những người bạn đạo mình tu hành mà thấy hơi thấu chuyển một chút, hoặc là hơi giải đãi một chút, mình nên xét dùm. Cái đó là kêu là tôn cấp canh tu hành có, đạo bạn chắc thế nào. Còn những nhất kỹ nhất là đừng có nên si mau cầu tiền chuyện này chuyện vô ích. Chính cái đó mà từ vô lượng kiếp tới bây giờ đây á, không gọi lạc lắm là may rồi đó. Mà bây giờ mà còn tạo cái nhân đó nữa là một cái vô gì nữa, không lợi gì hết rồi đó. Chỉ có làm theo cái niệm mình cho tốt, để cho cái pháp thân hiển lộ, là khi nào mình thấy những cái người bạn đạo mình giải đãi, hay là thấy có cái nghịch duyên, cái chướng duyên gì đó, mình tới mình lo lắng thiệt tâm thật sự, chứ không phải tới để mà bưng mất rồi đi tới chỗ khác nói chuyện khác nữa, không hay cái đó là càng tội hơn nữa, thấy không? Nghĩa là thành tâm coi như một, coi như một, mà đó như vậy đó người ta gọi là thiện hữu. Mà nếu ngon lành hơn nữa người ta gọi là tri thức, thiện hữu tri thức, chứ không phải là tới để mà xin thấu lâm tìm giới rồi ra đi nói nữa rồi tôi biết mà về nên luôn nên về không được. Chứ là đương ẩn ác dương thiện, phải kêu là ẩn ác là giấu những chuyện xấu, bày những chuyện tốt cho những cái người bạn đạo của mình, đó là bạn đạo thôi á, chứ chưa nói tới những cái bực gì khác mà. Tức là không thể trụ tướng để quán Như Lai, tại sao? Pháp thân Như Lai đã đầy đủ khắp pháp giới, tức là không thể trụ tướng để quán Như Lai. Nếu ai mà còn trụ tướng mà quán Như Lai là không bao giờ thấy được cái Như Lai tạng tánh, bởi vì cái tướng này nó không phải là Như Lai tạng tánh. Cho nên Phật thường hỏi trong hàng đệ tử lớn của ngài, hỏi chứ chẳng hạn như ngài A Nan thì Đức Phật thường xuyên nó hỏi, mà ngài A Nan cũng đại diện cho mình chứ thiệt đó, ngài không phải ngài giúp cái chuyện đó đâu. Thì đời ai cũng nghĩ rằng 32 tướng của Phật đó là Như Lai. Phật nó không phải. Nếu mà ba cái tướng, 32 tướng, 80 cái vẻ đẹp là Như Lai thì cái vị chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng. Thì chẳng lẽ là Như Lai sao? Cho nên cái thân tứ đại này không, cũng không phải là Như Lai. Như Lai là cái gì? Như bất động lai thành tánh ở trong á, là chỉ là bản tánh, kim can tánh hay là bản tánh. Cái mà hiện bây giờ cái hiểu biết của mình là cái đó đó, cái hiểu biết của mình mà khai thác cứ dùng cái trí khai thác mà đi lên á, thì đó là cái Như Lai tạng tánh nó nằm ở trong đó. Thì Đức Phật ngài đã lo xong cái vụ đó, ngài trở thành một đấng Như Lai Thế Tôn. Còn mình thì cũng có cái Như Lai đó mà chưa được, là tại vì như hồi nãy tôi nói, tất cả những cái gì nó bao quanh, nó bao quanh dễ sợ lắm, nó đóng từng lốt cho nó không thể nói được. Khi mà có cái trí rồi mình quan sát rồi mình mới thấy cái nghiệp lực của chúng sanh, nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo trong cái địa tạng đó. Cái sức nghiệp của con người nó so sánh năng địch là nó đối địch, nó giống như núi Tu Di vậy. Năng thâm cự hải nó cũng như một cái biển sâu mênh mông vô bờ bến. Những con người đó, mỗi người đó năng chướng thánh đạo, hãy nói con đường giải thoát, con đường thánh là cái ngăn nó che. Mà hãy nói cái chuyện tội lỗi, cái chuyện phiền não, cái chuyện thì thôi, nó sáng quát nó đi tới ào 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 ào. Mà hãy nói tới cái chuyện mà kêu là để đi lên tìm con đường giải thoát, khổ lắm, mệt lắm. Nó làm sao á? Thì cái chuyện nó dễ nhất quá, dễ nhất lắm trong chuyện. Kêu là cho đó, cho nên trong kinh Địa Tạng nói đó. Cho nên gọi là phi tướng, cái chữ phi tướng là vậy đó. Phi tướng nghĩa là Như Lai của mình, cái pháp thân Như Lai nó đầy khắp cả pháp giới, không có trụ tướng để mà quán Như Lai, cho nên gọi là phi tướng. Phải phi tướng mới tìm Như Lai được, còn tướng trạng là không bao giờ tìm cái Như Lai trạng tánh được, bởi vì nó thuộc về tướng, còn kia thuộc về pháp thân, hai cái khác. Như Lai biết phàm phu vọng tình cố chấp quá sâu, thấy không? Như Lai đây là chỉ cho Đức Thích Ca Như Lai nè. Như Lai, Đức Như Lai biết phàm phu là chỉ về chúng sanh đó. Vọng tình là gì? Là cái tình đời vẫn động đủ kiểu, đủ kiểu nghĩa là bao nhiêu cái phiền não trọng trượt nó nằm trong cái vọng đó, cố chấp quá sâu, thấy không? Sầu lắm, sầu lắm. Thiệt ra tu mà nậu bỏ cái chữ chắc thôi, nậu chữ đó thôi, cũng suốt cái đời này chưa chắc mình bỏ nữa. Nậu cái chữ chắc thôi, xả, ai nói gì nói mình cũng xả, hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Ví dụ như bây giờ họ ác ý, họ nói mình thì cái lời ác đó, nó vô trong anh lại ra tức họ chứ đâu có vô mình chi. Hay là họ chửi mình thì cái tiếng chửi nó trở lại vô trong, tự nhiên mình nhận nó khổ, mình nhận cái đó. Hay là họ mắng mình, họ rủa mình, rủa mình dữ lắm, thì họ rủa vô đất ai ra tức, mình mất mới gì đâu. Là tại vì mình nhận cho nên mình thấy mình nó khổ, khổ là đó, nó rủa mình, nó rủa tôi, là tại cái đó. Bỏ nào như tôi mà xả được nhiêu đó là cũng là thành ông Phật nhỏ nhỏ, là sẽ đi lên nữa. Nếu nói thẳng pháp thân phi tướng, sợ người đời khó tin hiểu. Nếu mà nói thẳng pháp thân phi tướng á, sợ trong thế gian này không tin hiểu được, bởi vì đã phi tướng thôi còn tu cái gì nữa, đã không có gì mà còn tu chi, cho nên người ta tạo tội. Vì vậy cho nên Phật phải âm cần mà nhắc đi nhắc lại. Do đó từ các cái phần trước, lốt phá nghi phá chấp, mỗi một phần là phá nghi, mỗi một phần là phá chấp phá nghi, phá nghi phá chấp.
Biết tới bữa nay bớt xuống
hay là cũng còn nguyên hay còn nói ngại cái đó đó, mình phá chấp thật sự. Ban đầu nếu mà mình chưa có thiệt á thì mình biểu mấy người bạn mình thử coi bữa nào chỉ mắng tu trọng thứ nhất, thấy không? Hay là chỉ điện thoại chỉ chữ tu trọng thứ nhất, thử tu cái đó động không, thử nó sẽ động không, không thấy lắm thiệt là mình thử tới mức độ nào. Dùng cái Bồ Tát tâm này nè, bây giờ ba người ha, muốn thử cái người này thì hai người kia nói trước đi.
Bữa nào thì em làm kêu thì phải chữ chữ gì
không, cái đó nên là cái đó nên tập à, kêu là thiện hữu đi. Đến đây mới tận tình trình bày tới cái Phật phần này đó, Đức Phật mới hết lòng để mà trình bày. Ngài bảo tu Bồ Đề rằng pháp thân phi tướng, cái thân mà cái thân chánh pháp, cái thân mà cái thân Phật pháp, cái thân mà cái thân chân lý là nó không có tướng, tiêu là pháp thân phi tướng. Thì các nghi vấn từ trước một thời bị phá tan, bao nhiêu cái nghi, bao nhiêu cái chấp của trước đồng thời cho là phá tan đó. Thì đây tu Bồ Đề, đây là chánh văn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ như thế nào? Có thể dùng 32 tướng quán Như Lai được không? Có thể ông dùng 32 tướng như là tướng chữ vạn, tướng nhục kê, tướng đẹp, những cái sắc tướng 32 tướng đó mà quán đó là Như Lai có được không? Thì ông tu Bồ Đề, cái ngày tu Bồ Đề đầu tiên cũng cái điểm này thì tôi nghĩ là chắc là ngài biết chứ đâu có phải ngài không biết, nhưng mà ngài làm như không biết. Ngài đóng cái gia tuồng cũng như chúng sanh này, ngài nói đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, có nghĩa là nhậm, ngày nhậm, ngày Tam Thải và Thế Tôn Thải đó, 32 tướng đó nói là Như Lai. Đúng vậy là vậy đó. Dùng 32 tướng quán Như Lai, phải dùng 32 tướng đó để mà quán sát một đức Như Lai. Đức Phật nói này ông Tu Bồ Đề, nếu lấy hay là nếu dùng 32 tướng mà quán Như Lai, thế thì chuyển luân thánh vương tức là Như Lai sao? Chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng. Chuyển luân thánh vương là một vị coi như là trời mà chúa trong các quả trời, tức là chuyển luân thánh vương tức là coi như là cai trị bốn châu thiên hạ, kêu là đông thắng thần châu gì đó, đông lưu đông tây lưu quá châu, nam thượng bộ châu, bắc lưu châu, nghĩa là coi cả bốn châu thiên hạ gọi là chuyển luân thánh vương. Còn một châu thì ta gọi là kim luân thánh vương hay là gì luân thánh vương đó, đại khái chuyển luân thánh vương tức là bốn vị đại thiên vương quản thủ thiện ác trong bốn đại bộ châu. Bạn nhớ nè, trong bốn đại bộ châu mà mới kể quý vị kể vừa rồi đó, Thanh Diên, Thanh Năm, Thanh Chiến, thì ngài quan sát thiện ác trong châu Nam Thiện Bộ là cái châu của mình đây nè. Do đó cho nên người ta mới nói rằng chánh ngũ cũ niên tam trường trai, tháng giêng, tháng năm, tháng chín, người ta phải kêu là trường trai giáo sát, phải tụng niệm, phải làm lành. Là trong sách nói đó, ba cái tháng đó thì có bốn vị thiên vương tuần du ở trong cái châu của mình đang ở, thì thế nào cũng đến đó. Tức là tháng giêng, tháng chín, tháng năm, tháng chín rồi ha, quán sát thiện ác châu Nam Thiện Bộ, rồi tháng hai, tháng sáu, tháng mười là quán sát cái thiện ác ở châu Tây Ngưu Hoa đó, thì họ đi qua một cái châu khác. Còn tháng ba, tháng bảy, tháng mười, tháng mười một thì quán sát thiện ác ở châu Bắc Cầu Lương. Tháng 4, tháng 8, tháng 12 quán sát thiện ác châu Đông Thắng Thần. Trở về vậy đó. Cho nên người ta thường ăn chay niệm Phật tụng kinh nhiều nhiều á, chứ còn không phải nói như vậy rồi mấy tháng khác là bỏ rồi này. Không phải là 3 tháng đó mới là tu, còn 9 tháng nữa rồi đi đảo, không phải vậy. Nghĩa là cũng vẫn tu mà tu ít hơn chút. Còn 3 cái tháng này là phải lo, chứ không biết ông Tống gõ cửa hồi nào. Đó, rồi tối rồi biết. Do đó người gọi có cái kêu là chánh ngũ cũ niên tam trường trai, có nói đó. Chuyển động như bánh xe nên gọi là chuyển luân, nghĩa là các ngài đi như là cái bánh xe nó quay tròn chuyển động hết châu này tới châu kia, có cái bổn phận luôn luôn như thế, cho nên gọi đó là chuyển luân. Đó, chuyển luân vương đó, nói cho đủ là chuyển luân thánh vương. Rồi Tôn Bồ Đề bạch Phật rằng, ngài Tu Nghệ Bồ Đề này thưa với Phật rằng: Thế Tôn, như con hiểu Phật đã nói nghĩa, không nên dùng 32 tướng mà quán Như Lai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng, đó, do đó cho nên bữa trước tôi cũng có nói sơ qua cái bài kệ đó, quả quyết rằng là cái chữ ngã, chữ ngã, chữ ta, ta này là chỉ cho Như Lai tạng tánh chung của tất cả. Cho nên đây nè, Đức Thế Tôn mới nói cái bài kệ, nói rằng kệ là phát cái lời thành công gọi là kệ. Đó, thì cái chỗ này quý vị phải hiểu cho nó rõ lại nha. Kinh Kim Cang nó chỉ có cái bài kệ, hai cái bài kệ. Mà nếu mà quý vị hai bài kệ mà không thấu suốt thì ta hiểu không? Dĩ nhiên là cái bài kệ nó nói ngược nè, dĩ sắc kiến ngã, tiên ngã, thấy không?
nhược dị sắc kiến ngã. Tôi giải từng chữ từng chữ vì trong đó có cái nghĩa là cũng không rõ đâu.
Nhược nè, dị sắc,
dị sắc kiến ngã có cái gì là dị âm thân cầu ngã,
dị âm thân cầu ngã.
Quý vị phải là nhắc là sao mà hiểu được việc đó nè, bởi vì hiểu rõ câu này tức là hiểu tiên kim ca, mà thử cái câu này không rõ thì cái bài kể này mà hiểu không rõ thì kim ca không thể nào rõ được
đó. Dĩ nè, âm thanh, thanh giấc tắc là như thế này, dĩ âm thanh cầu ngã, cầu ngã đó. Câu thứ ba, thị nhân hành tà đạo, thị nhân hành tà đạo. À, tiếng Việt lời mất năng kiếp như lời, đúng đó, như lời trong gương mặt khó hiểu lắm, không phải là dạy những đồng đó. Thật ra tôi muốn quý vị các mà hiểu được đưa cái bài đó và kể rõ ràng đó. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Nhớ, nhớ được. Thiên á, hầu hết người giảng kinh hay là dịch kinh Kim Cang thì cứ nói cái chữ ngã này là chỉ cho Đức Thích Ca, không thấy sai đâu, nhưng mà thật cái nghĩa nó chưa phải xứng với là cái lý Kim Cang, thấy không? Vì âm thanh còn ngã thì ta không nói chữ ngã này là Đức Thích Ca, bởi vì Đức Thích Ca chưa nói mà Đức Thích Ca này nói chữ này với ngài Tu Bồ Đề đó. Rồi tà đạo thì tất nhiên là cái đạo tà, cái tà đạo kiến đó, không thể thấy được Như Lai. Chữ Như Lai này thì cũng nếu mà giảng cho tầm thường á thì người ta cũng nói rằng Như Lai đây là Đức Phật Thích Ca, Như Lai thường nói trên, nhưng mà sự thật cái lý Kim Cang là gì? Thì quý vị đó, chỗ đó là cái chỗ khó đó, nghĩa là để viết trên bản để quý vị thấy. Nếu chữ nhược là nếu, chữ nhược là nếu, nếu có ai trong đầu này, đầu sau nữa hay là đầu trước, nếu mà đem mà dùng mà lấy cái chữ dĩ này là dùng là lấy là đem sắc, sắc tức, tức là cái sắc tướng đó, để mà thấy cái chữ ngã này là phải nói là chơn ngã, hay là nói một cách khác á, đặt ngã ở đây nó phải dùng cái chữ nói chơn ngã, hay là cái Như Lai tạm tánh chơn ngã. Nếu như ai mà dùng cái sắc, hay là người ta nói cái chữ ngã là cái đặc tứ kim cương cũng có, những kim cang cũng có nữa, cái nghĩa cái lý nó mới cao siêu, nó mới hợp với lại kinh Kim Cang, không hiểu được. Nếu như người nào mà còn dùng cái sắc để mà thấy cái chân ngã, để mà thấy cái chân ngã, làm sao mà dùng cái sắc? Cho nên mình học pháp thân phi tướng, thấy không? Đó. Thì mình biết rằng nếu như dùng cái sắc là gì? Sắc tướng tâm thanh, sắc là thân mình nè, mắt nè, hoặc là thấy ở bên kia Đức Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi đó, ngày có cái thân của cái tâm của ngài là 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, mà mình cho đó là Như Lai á. Nếu mà chỉ là thấy cái hình bên ngoài đó, ví dụ như đó, ngày ngồi đó mà mình cho những cái sắc tướng của ngài đó là Như Lai á, giống được, nó thuộc cái tướng rồi. Cho nên á, cái chữ ngã này nó phải là chân ngã. Chân ngã tức là gì? Tất nhiên là cái Kim Cang tánh, cái Như Lai bản tánh, cái Phật tánh, cái Pháp tánh, ai cũng có. Nhớ là cái đó là phải hiểu á. Nếu như dùng cái âm thanh tức là tiếng giọng, để mà cầu cái chân ngã này, ngã đó, cầu cái chân ngã này, thì chính đó, những cái người đó, thị nhân là những người đó, thị nhân là những người đó đó, hành tà đạo, hành không thấy được. Hành tà đạo là như thế nào? Tức là làm đạo mà không có trực
tâm của mình để mà tìm đạo, mà cứ lo đi tìm cái gì âm thanh sắc tướng bên ngoài không được, không bao giờ đó. Đó, chính cái người đó thực hành con đường tà rồi, con đường tà tức là đi lạc rồi. Nói đến đây để cái lợi cho quý vị thấy là bất cứ người mới tu, người tu lâu, người theo đạo Phật mới, người theo đạo Phật lâu, hay là bất cứ một theo cái gì, cái tâm nào trong đạo Phật của mẹ, nghĩa là như thế nào? Theo mật tâm, theo thiên thai tâm, theo thiền tâm, theo tịnh độ tâm, theo pháp tướng tâm, theo duy thức tâm, vân vân đi nữa. Nhưng mà chung quy rồi, đi tới cái chỗ mà chung quy rồi thì cũng phải vào tìm ở tâm thành. Chứ còn nếu mà tìm ở bên ngoài không có cái gì bên ngoài hết, dầu cho là một vị tổ thành tổ rồi, thành tổ rồi còn đây nè, hay là một vị Bồ Tát thành Bồ Tát rồi còn đây nè, mà mình cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy theo cái xác thân, cái thân của ngài làm tổ thiệt mà tìm á, cuối cùng là nhiều lắm được ít phước, phước báo sau này có một chút phước báo. Còn thiệt mà giải thoát, thiệt mà minh tâm kiến tánh là mình phải trở lại. Mà tại sao bây giờ mình chưa trở lại mà mình phải lập chùa lập chiền, phải thờ phải phượng, phải thỉnh Phật bằng đất bằng xi măng về mà cho nó nặng, nó mệt, nó tốn tiền quá vậy? Là bởi vì người đời người ta chưa nhận được ông Phật này, ông Phật của mình, mà phải nhờ Phật ở bên ngoài. Rồi nhờ Phật bên ngoài nó không phải một ngày, một giờ, một tháng, một năm đâu, phải luyện, luyện tập đó. Nghĩa là luyện tập chân nó thuần thục rồi á, thì lúc bây giờ mới biết rằng tất cả những gì bên ngoài, ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài mang cái thân tứ đại cũng vậy nữa, mình không thể mà dựa nó cái thân tứ đại đó là thật Như Lai, không không, bởi vì cái đó ngài nói đây là ngài nói là cái thân tứ đại nó sẽ tan rã, sẽ tà tì, sẽ đốt khi mà nó mãn à, kiểu như vậy đó. Rồi để chi nó lợi cho quý Phật tử như thế này nè, cứ một con đường mà hiểu mà tu không bao giờ lạc, chỉ có chậm với nhanh thôi. Nếu người nào mà gom hết thì giờ đi thì nó nhanh, mình giải quyết có thể đời này hoặc là đời kế nó xong. Còn giả sử mà nếu mình mà nó đủ thứ ràng buộc, cái nghiệp nó nặng quá đi nữa, nhưng mà cái gốc của mình đã hiểu như vậy rồi, năm cái lạc vậy. Còn nếu như mà cứ hướng ngoại tìm cầu, thị nhân hành tà đạo hướng ngoại tìm cầu, thì tôi như tôi vừa thưa với quý vị đó, không phải là vô ích đâu, nhưng mà nó mệt lắm, nó không phải là chính yếu. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Các đạo khác, các người tu những các cái môn như hầu ở trong sách trong sử Phật nói đó, thấy không? Ông A-lam, Ca-lam, ông Quốc Đầu Lam, các cái gì là tu tiên tu gì đó, họ cũng thành được đó, chúng khẳng thành. Nhưng mà cái thành ở trong cái còn biến dịch sanh tử, nó còn thay đổi đổi thay, nó chưa có rốt ráo ở chỗ đó đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa này đi tìm 5 năm học tu khổ hạnh, 6 năm cuối cùng rồi, ngài nói tất cả những cái giải thích gì ở bên ngoài toàn là gì? Toàn là thấp, chưa có giải thoát được. Cho nên ngài mới ngồi dưới cội Bồ Đề để tìm thiệt kiến sáng của ngài. Mình có đủ hết, quý vị cứ nhớ, mình cứ nghĩ như thế này nè, mình muốn làm một cái thứ bánh thiệt ngon, không biết cái gì hết á, đang học đủ rồi, đường bột gì đâu mà đang được làm giống được thứ bánh ngon, hay không? Mình muốn học cái bài cho thiệt thuộc, đầu tiên mình nó đâu có sẵn đâu này, nhưng mà mình cứ rèn luyện đọc tới đọc.